Hồi 68, tới Đông Bình phủ Sử Văn Long mắc nạn, bắt Song Thương tướng Tống Công Minh lập công. Bấy giờ Tống Công Minh mới nói: "Hiện nay sơn trại ta đang thiếu lương, và gần đây có phủ Đông Bình và Đông Sương, đều là những nơi trù phú mà chúng ta xưa nay vẫn chưa từng quấy nhiễu một ai. Vậy ngày nay tôi cùng viên ngoại rút thẻ xem, ai rút thẻ nào thì đem binh đi đến đó mà vay lấy lương thảo, rồi ai đánh trước được trước thì sẽ làm chủ của Lương Sơn." Ngô Dụng nói: "Thế thì phải lắm." Lư Tuấn Nghĩa gạt đi mà rằng: "Không thể được, huynh trưởng tất phải làm chủ sơn trại, tôi không khi nào mà dám thi công như thế." Tống Giang nhất định thi hành liền, sai Bùi Tuyên viết hai cái thẻ đem ra khấn trời đất quỷ thần. Rồi Tống Giang cùng Lư Tuấn Nghĩa phải mỗi người rút một cái. Khi mở ra xem, Tống Giang rút được thẻ Đông Bình phủ, Lư Tuấn Nghĩa thì rút thẻ Đông Sương phủ. Tống Giang truyền lệnh cất quân mã, chia ra làm hai đạo để đi đánh. Bọn Tống Giang thì có Lâm Xung, Hoa Vinh, Lưu Đường, Sử Tiến, Yến Thuận, Lã Phương, Quách Thịnh, Hàn Thao, Bành Dĩ, Khổng Minh, Khổng Lượng, Giải Trân, Giải Bảo, Vương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Thạch Dũng, Úc Bảo Tứ, Vương Đình Lục, Đoàn Cảnh Trụ, tất cả là 20 viên đầu lĩnh và 10,000 quân mã, và 3 viên đầu lĩnh thủy quân là Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Ngũ đều đem chiến thuyền đi mà tiếp ứng. Bọn Lư Tuấn Nghĩa thì có Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Quan Thắng, Hồ Duyên Trước, Chu Đồng, Lôi Hoành, Sách Siêu, Dương Chí, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Tuyên Tân, Hắc Tư Văn, Yến Thanh, Dương Lâm, Âu Bằng, Lâm Chấn, Mã Lâm, Đặng Phi, Thi Ân, Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn, Thời Thiên, Bạch Thắng, tất cả 20 viên đầu lĩnh đem 10,000 quân mã và 3 viên đầu lĩnh thủy quân là Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mãnh dẫn chiến thuyền đi tiếp ứng, còn các đầu lĩnh khác đều ở nhà mà coi trại. Khi cắt đặt xong, Tống Giang dẫn bộ hạ đi đánh núi Đông Bình, Lư Tuấn Nghĩa dẫn các đầu lĩnh đi đánh phủ Đông Sương. Hôm đó mùng 1 tháng 3, khí trời ấm áp dễ chịu, Tống Giang dẫn một toán quân đến một nơi tên là An Sơn Trấn, cách phủ Đông Bình chừng 2-3 dặm hạ trại ở nơi đó. Tống Giang bảo với các tướng rằng: "Phủ Đông Bình có quan thái thú là Trịnh Vạn Lý và một người giám binh đô giám là Đổng Bình, người đảng quận tỉnh Hà Đông, khiến hai cây thương rất giỏi, sức khỏe muôn người không sao địch nổi. Người ta vẫn gọi là song thương tướng xưa nay. Vậy ngày nay ta đánh thành trì trước nhất, phải lấy lẽ mà đãi. Khi nào ta sai hai tướng đưa chiến thư, nếu họ bằng lòng thì thôi không đánh, bằng không ta sẽ thi hành để cho họ không còn trách ta được điều gì nữa. Hiện nay ai có thể đưa thơ cho ta được?" Nói dứt lời thì thấy Úc Bảo Tứ chạy ra ứng lời nói lên rằng: "Chúng tôi có biết mặt Đổng Bình, vậy tôi xin đưa thơ phen này." Đoạn rồi thấy Vương Đình Lục chạy ra nói rằng: "Chúng tôi mới đến sơn trại, chưa có công lao, vậy xin cùng đi một thể." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền viết thơ nói vay lương thảo đưa cho hai người đem đi. Bấy giờ Trịnh Thái Thú đang ngồi bàn việc quân với Đổng Đô Giám, chợt thấy có người báo, Tống Giang sai người hạ chiến thư đến. Trịnh Thái Thú gọi Úc Bảo Tứ và Vương Đình Lục vào, hai người vào đưa thơ lên cho Trịnh Thái Thú. Thái Thú xem xong bảo với Đổng Bình rằng: "Họ định vay tiền lương ở đây, thế ta nên định như thế nào?" Đổng Bình nghe nói cả giận, bắt đem Úc Bảo Tứ và Vương Đình Lục ra mà chém. Trịnh Thái Thú gạt đi mà rằng: "Xưa nay hai nước đánh nhau, không bao giờ lại đi chém người lai xứ. Bây giờ cứ đánh cho mỗi người mấy chục roi, rồi đuổi họ về, xem coi họ xử trí ra làm sao." Đổng Bình nghe nói vẫn còn tức giận, trói hai người lại đánh bật máu tươi, rồi đuổi ra ngoài cổng phủ. Hai người bị đòn khóc lóc với Tống Giang. Tống Giang nghe nói đùng đùng nổi giận, cho hai người về nghỉ ở sơn trại, rồi mới bàn việc quân. Chợt thấy Sử Văn Long, Sử Tiến đứng trước trướng mà kêu rằng: "Trước đây ở phủ Đông Bình, tiểu đệ có quen một đứa con hát tên là Lý Thị Lan, rất thân mật. Vậy nay tôi xin đem một ít tiền lẫn vào trong thành trọ tạm ở nhà nó. Ca ca ước định ngày nào đánh nhau, đợi cho Đổng Bình ra ngoài thành, tôi sẽ đốt lửa ở cổ lâu, mà hợp đánh là một thì có thể thành công được. Tống Giang nghe nói khen phải, liền ưng lời truyền lệnh cho đi. Sử Tiến lấy tiền nong gói vào trong gối, rồi dắt ngầm khí giới mà bái tạ ra đi. Tống Giang lại dặn rằng: Hiền đệ vào đó phải lựa cơ tiến thoái, ta ở ngoài này chờ tin tức rồi mới dám động. Sử Tiến vâng lời, quay ra lẻn vào trong thành mà thẳng tới nhà của Lý Thụy Lan. Khi Sử Tiến tới nơi, đại bá lấy làm kinh ngạc, liền mời vào trong nhà, gọi con gái là Lý Thụy Lan ra mà tiếp đãi. Lý Thụy Lan mời Sử Tiến lên trên gác mà hỏi rằng: Lâu nay không thấy bóng vía ở nơi đâu, sao nghe nói là nhập đảng với Lương Sơn Bà, làm đại vương ở đấy, quan tư vẫn yết bản truy nã không được. Mấy hôm nay thấy đồn là quân mã Tống Giang sẽ kéo đến đánh thành để lấy lương thực, vậy sao anh lại lẫn được đến nơi đây? Chẳng giấu gì nàng, hiện tôi đang làm chức đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc mà chưa có chút công lao gì. Nay ca ca đến đánh thành ở đây, tôi nói rõ chuyện nàng cho ca ca biết và đến đây để dò thám xem sao. Đây có một ít vàng bạc đem đưa cho nàng xin chi dụng, xin chớ để vỡ chuyện này ra mà khốn. Nay mai xong việc, tôi sẽ đón gia đình gia quyến lên núi một thể cho vui. Lý Thụy Lan gật gù vâng lời, cất vàng bạc đi rồi đem rượu ra thiết đãi. Đoạn rồi Lý Thụy Lan mới xuống nhà bàn với đại bá rằng: Sử Tiến xưa nay vốn đi lại với nhà ta tử tế, hiện nay hắn đang làm giặc đi với bọn Lương Sơn, nếu chứ hắn ở đây không khéo sẽ bị nguy cả. Đại bá đáp rằng: Bọn hạo hán của Lương Sơn Bạc không phải là chuyện chơi, nếu ta đãi họ không ra gì, nay mai họ phá thành vào đây tất là nguy cả. Người vợ đứng bên cạnh mắng luôn rằng: Cái lão già ngu xuẩn biết được việc gì, cứ đi ra phủ mà thú ngay, đừng để ở đây lụy đến mình mà khó chịu. Hắn đem bao nhiêu tiền bạc cho mình, nay mình lại không che chở cho hắn thì có ra cái nghĩa lý gì nữa. Mụ vợ lại quát lên rằng: Thôi đừng nói nữa, nhà mình hát xướng kiếm ăn xưa nay chôn hàng mấy vạn người còn chả cần nữa, thì một người ấy thấm vào đâu? Nếu ông không đi thú thì để tôi ra thú với quan, rồi bây giờ ra đây mà gánh tội cho nó. Đại bá vâng lời mà rằng: Được, được vậy thì cứ bảo con gái thiết đãi hắn ta, nhớ đừng để lộ chuyện cho hắn biết, để tôi đi ra ngoài với vài tên lính đến nơi đây bắt hắn rồi sẽ đem về quan một thể. Nói đoạn liền cùng nhau tính kế mà thi hành. Bấy giờ Sử Tiến đang ngồi trên lầu, thấy Thụy Lan đi lên, nét mặt thì khi đỏ khi trắng, ra vẻ thất thường. Sử Tiến liền hỏi rằng: Chẳng hay nàng có việc gì trong nhà mà làm vẻ kinh hoàng đến như vậy? Vừa rồi đi lên thang gác bị vấp một cái suýt ngã, nên có dáng kinh sợ đó mà. Nói đoạn cùng ngồi xuống uống nước với nhau. Được một lát, thấy có tiếng người dưới thang gác bước lên, và ngoài cửa sổ có tiếng người kêu thét, rồi mấy chục tên lính ập vào mà bắt Sử Tiến trói lại, đem giải về Đông Bình. Khi tới phủ đường, Trịnh Thái Thú quát rằng: Quân này to gan thật, một mình trơ trọi dám vào đây để dò thám hay sao? Phen này không có bố của Thụy Lan vào báo thì thành Đông Bình có lẽ sẽ nguy vào tay của ngươi mất. Ngươi phải thú ngay, tên Tống Giang bảo ngươi vào đây để làm gì? Sử Tiến lặng ngắt không nói một câu nào. Đổng Bình lại quát lên rằng: Quân này không tra tấn thì sao mà nó chịu nói? Trình Thái Thú liền thét lên, đem Sử Tiến ra mà đánh. Đánh hơn trăm côn, Sử Tiến vẫn một mực không nói năng chi cả. Đổng Bình nói rằng: Hãy đem gông gông nó lại rồi cho vào ngục tử tù giam để nơi đấy. Bắt được lũ Tống Giang rồi đem giải về kinh sư một thể. Tài cao tất phải mưu cao, ở đời kén lựa dễ sao cho toàn. Thương thai sắt đá dạ gan, đem thân mắc nạn hồng nhan cho đành. Nói về Tống Giang sai Sử Tiến đi rồi, liền viết giấy sang thuật rõ đầu đuôi cho Ngô Dụng biết. Ngô Dụng xem giấy xong lấy làm cả kinh, nói với Lưu Tuấn Nghĩa biết rồi vội vàng đến trại Tống Giang để hỏi chuyện. Khi tới nơi, Ngô Dụng hỏi Tống Giang rằng: Thế ai bảo Sử Tiến đi như thế? Tống Giang đáp: Hắn nói hắn thân với đứa con hát ở trong thành nên hắn tình nguyện mà đi. Chết nổi, sao huynh trưởng lại làm như thế? Nếu từ ở đây thì quyết nhiên sẽ không cho đi. Xưa nay cái tụi sướng ca vẫn quen lối đưa người cửa trước, rước người cửa sau, làm hại biết bao nhiêu người tử tế. Dẫu có thân tình đến đâu cũng khó lòng mà lọt những tay mụ đầu kia. Anh ta đi phen này chắc là gặp nguy hiểm. Nếu vậy thì quân sư hãy nghĩ kế gì mà để cứu hắn ta. Ngô Dụng liền gọi Cố Đại Tẩu đến mà dặn rằng: bây giờ nàng phải ăn mặc giả làm người nghèo khổ, đi vào trong thành để dò la xem tin tức sự tiến ra làm sao, rồi về báo ngay lập tức. Nếu hắn bị vào trong ngục thì hãy nói khó với người ngục giả là chỗ bà con khi trước mà vào đưa cơm, rồi khẽ dặn hắn rằng cứ đêm hôm nguyệt tận, nghĩa là cuối tháng, tháng này vào khoảng tối thì ta kéo quân vào đánh thành, bảo hắn phải kiếm chỗ nào mà thoát thân mới được. Còn nàng cứ đợi ở trong ấy đến đêm hôm nguyệt tận thì phải phóng lửa để ngoài này tiến binh vào trong mà đánh. Nói đoạn lại quay vào bảo với Tống Giang rằng: bây giờ huynh trưởng nên quân đem quân đến đánh quận Vấn Thượng để cho dân chúng phải chạy vào phủ Đông Bình, rồi Cố Đại Tẩu lẫn vào đám ấy mà đi thì không ai biết nữa. Ngô Dụng bàn định xong lại lên ngựa về phủ Đông Sương. Tống Giang cắt giải chân giải bảo đem 500 quân đi đánh quận Vấn Thượng. Nhân dân trong quận thấy vậy đều dắt díu nhau kéo sang phủ Đông Bình để mà lánh nạn. Bấy giờ Cố Đại Tẩu để đầu bù tóc rối, ăn mặc lam lũ để đánh lộn xong với bọn dân chúng, chạy vào phủ Đông Bình, rồi lang thang giả ăn xin mà đến trước nha phủ. Ngày hôm đó biết Sử Tiến đã bị bắt giam, nàng bèn kiếm một phạn cơm đưa đến trước cửa đề lao để đợi. Một lát có người lính già ở trong lao đi ra, Cố Đại Tẩu cúi lại khóc như mưa, nói là người nhà, nhờ lính già. Liền hỏi rằng: mụ này đi đâu sao lại khóc lóc khổ sở như thế? Cố Đại Tẩu gạt nước mắt sụt sùi mà rằng: trong ngục đây có Sử Đại Lang là người chủ cũ của tôi, đã 10 năm nay nghe nói đi buôn bán ở nơi đâu không được gặp, ngày nay không biết cớ sự ra sao mà bị giam ở nơi đây, tội nghiệp quá. Bây giờ không có ai trông nom cơm cháo chi hết, vậy lão tôi xin được một lưng cơm nguội, muốn đem đến cứu ông ta một bữa, dám xin đại ca thương tình cho tôi đưa vào, thật là phúc đức cho tôi vạn bội. Hắn là bọn giặc của Lương Sơn, đã phạm tử tội, ai dám cho mụ vào đấy được? Thôi thì người ta cũng chết là thầy trò tình nghĩa, xin ông hãy làm ơn cho tôi một chút để khỏi mang tội với trời. Nói xong cứ khóc nức nở không thôi. Lão lính thấy vậy nghĩ thầm trong bụng: nếu là đàn ông thì không cho vào, nhưng một người đàn bà này thì có gì đâu mà ngại. Nói đoạn liền đưa Cố Đại Tẩu vào trong lao. Bấy giờ Sử Tiến cổ đeo gông, lưng mang xích, đang ngồi ngẫm nghĩ trong lao, thấy Cố Đại Tẩu đi vào thì cả kinh nói lên lời. Tố Đại Tẩu giả vờ vừa lấy cơm vừa khóc đưa cho Sử Tiến ăn. Đang khi đó có một tên tiết cấp còn ít tuổi chạy đến quát rằng: quần quái, chỗ tử ngục ai cho ngươi đến đây được mà đưa tin tức, còn muốn sống thì ra ngay, không thì sẽ bị chết đòn bây giờ. Cố Đại Tẩu biết không thể ngồi được lâu, liền khẽ nói với Sử Tiến rằng: đến đêm nguyệt tận thì liệu mà thoát thân? Sử Tiến toàn hỏi lại thì người tiết cấp đã kéo Cố Đại Tẩu đi ra ngoài cửa. Khi đó Sử Tiến nghe được ba tiếng đêm nguyệt tận thì trong bụng hiểu thầm, chắc là đêm đó binh mã sẽ kéo vào đánh trong thành để cứu chàng ta. Chàng liệu định kế để tối hôm ấy kiếm cách mà thoát thân. Thấm thoát đến 29, có hai tên tiết cấp ngồi nói chuyện với nhau. Một tên hỏi: hôm nay là mấy rồi? Người nọ liền nhớ ngay mà đáp rằng: hôm nay là ngày nguyệt tận, đêm nay phải mua vàng về lễ cô hồn ấy. Sử Tiến nghe xong, chắc hôm nay là ngày 30 nguyệt tận, chàng liền quyết kế mong đợi đến đêm để mà hành sự. Gần tối hôm ấy, Sử Tiến thấy một người tiết cấp hơi ngà ngà sai ngồi gần đó, chàng liền chạy đến mà hỏi vờ rằng: tiết cấp ơi, ai ở đằng sau như thế kia? Tiết cấp nghe hỏi liền quay đầu lại để nom Sử Tiến, liền giơ đầu gông giáng một nhát vào đầu, chết gục ngay tại chỗ. Đoạn rồi chàng liền nhặt một hòn đá mà gỡ gông ra, rồi hai mắt trợn trừng trợn trạc mà đi ra ngoài sân. Bấy giờ mấy anh lính ngục nửa tỉnh nửa sai ngồi ngay ở đó. Sử Tiến chạy đến đánh mấy anh chết, còn mấy anh thì mau thoát thân chạy được. Sử Tiến đánh xong rồi quay vào tháo gông cho 50-60 người trong ngục, tháo cung tung cửa ngục và đợi quân vào để mà cứu ứng. Khi đó có người vào báo với Trịnh Thái Thú, Thái Thú xăm hắn cả mặt, liền mời Đổng Bình sang để hỏi kế. Đổng Bình nói: cái này chắc trong thành có người dò thám, vậy xin cứ cho người vây lại, chặt bọn tù đó, để tôi thừa thế ra thành để bắt Tống Giang về đây. Còn tướng công ở nhà coi giữ thành trì cho cẩn thận mới được. Vào khoảng canh tư đêm hôm ấy, Đổng Bình dẫn quân mã đến trại của Tống Giang. Tống Giang nghe báo chắc rằng Cố Đại Tẩu lại bị sao đây, liền truyền cho tam quân đều phải chỉnh tề để ra nghênh địch. Quân mã được lệnh vội vàng chỉnh đốn đội ngũ rồi kéo ra trận mà đón đánh. Nguyên Đổng Bình là một người tinh ranh, lanh lợi, tam giáo, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Cửu Lưu là phái học nho, học toán, học phù phép, phái Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Nông gia, cộng tới 9 dòng. Không gì là không thạo, Quảng Huyền Ti Trác không gì là không hay. Nhân thế bọn Sơn Đông Hà Bắc thường gọi là Phong Lưu, Song Thương Tướng xưa nay. Hôm đó khi trời vừa sáng, đôi bên dàn trận xong, Tống Giang đứng bên trận này, trông thấy Đổng Bình ra dáng anh tinh tú thì trong bụng có vẻ mừng thầm. Sai sai Đổng Bình đeo một cái túi tên có lá cờ nhỏ trong đó, viết một câu đối rằng: anh hùng song chiên tướng, phong lưu vạn hộ hầu. Tống Giang thấy vậy liền sai Hàng Thao ra mà đánh trước. Hàng Thao vâng lệnh, múa cây giáo sắt xong ra ngựa mà đánh Đổng Bình. Đổng Bình múa đôi thương sắt như thần hiện quỷ biến, Hàng Thao không sao mà địch nổi. Tống Giang lại sai Kim Sang Bang, Từ Ninh múa câu liêm ra đánh thay vào Hàng Thao. Từ Ninh vâng lệnh xong ngựa ra đấu với Đổng Bình. Đôi bên quần nhau hơn 50 hiệp, không quyết hơn thua. Tống Giang sợ Từ Ninh đuối sức liền gõ chiên thu quân. Từ Ninh cắp sang quay ngựa chạy về bản trận. Đổng Bình múa xong thương phi ngựa đuổi theo. Tống Giang liền thừa thế trỏ tam quân vây chặt lấy Đổng Bình. Đổng Bình bị bao vây trong đám quân, hết sức hăng hái để mà đánh xong ra. Tống Giang đứng trên nắm đất cao, thấy Đổng Bình chạy sang đông thì trỏ cờ phía bên đông, Đổng Bình chạy sang tây thì lại cho cờ hiệu sang phía tây. Quân sĩ cứ theo hiệu cờ mà bổ vây rất ngặt. Đổng Bình ra sức múa song thương đánh cự hồi lâu rồi mới tháo vây mà chạy thoát được. Tống Giang cũng không đuổi Đổng Bình, liền thu quân kéo về trong thành. Đêm hôm ấy, Tống Giang đem binh đến sát chân thành mà cả bốn mặt, duy Cố Đại Tẩu ở trong chưa dám phóng lửa. Sử Tiến chưa dám vượt ngục, để nên chưa làm sao mà đánh phá được thành. Nói về Trịnh Thái Thú, nguyên có một người con gái hình dung yểu điệu, tính hạnh dịu dàng, Đổng Bình lại mấy phen toàn dạm làm vợ, mà Trịnh Vạn Lý nhất định không chịu gả. Bởi thế hai bên có ý không bằng lòng với nhau từ trước. Đổng Bình hôm đó nhân ra trận đánh thành, muốn thừa thế gần lúc chiến tranh mà cho người vào nói với Trịnh Thái Thú để dạm con gái. Trịnh Thái Thú đáp rằng: ta đây là quan văn, Đổng Bình là quan võ, hai đàn dâu gai với nhau thật là đáng lắm. Duy ngày nay thành Phủ Đương đang bị giặc cướp, sự thế rất nguy cấp, nếu nhận lời gả ngay thì tất bị người ta mai mỉa. Vậy thì khi nào đánh đuổi được quân giặc yên thành quách thì bấy giờ ta sẽ bàn tới chuyện hôn nhân, cũng không lấy gì làm muộn. Người kia đem lời ấy về nói với Đổng Bình. Đổng Bình bất đắc dĩ phải vâng lời mà đợi. Song từ đó trong lòng cứ vơ vẩn không vui, sợ sau này Trịnh Thái Thú lại phụ lời ước thì bấy giờ xử trí làm sao. Đêm hôm ấy Tống Giang đánh thành rất dữ, Trịnh Thái Thú liền dục Đổng Bình ra mà đánh. Đổng Bình cả giận vội nai nịch cẩn thận rồi lên lưng ngựa dẫn quân ra thành để đánh. Tống Giang ra trước cửa trận quát bảo Đổng Bình rằng: trước đây ta tướng mạnh ngàn người, quân hùng 10 vạn, vậy toán quân nhỏ kia thì làm gì được, sao bằng không xuống đầu thú đi cho khỏi chết. Đổng Bình cả giận mà mắng rằng: đồ tiểu lại ngông cuồng, sao lại nói càng nói dở. Nói đoạn múa song thương thẳng đến mà đánh Tống Giang. Bên trận Tống Giang, tả có Lâm Xung, hữu có Hoa Vinh đều xông ngựa ra mà đón đánh Đổng Bình. Hai đàn đánh nhau được mấy mươi hiệp thì Lâm Xung, Hoa Vinh quay ngựa thua chạy. Tống Giang cũng kéo quân mã chạy toán loạn ra bốn mặt. Đổng Bình liền ra sức mà đuổi theo Tống Giang. Khi đuổi đến địa hạt huyện Thọ Xuân, cách thành chừng 10 dặm, tới một chốn thôn trấn, đôi bên có hai dãy nhà lá, khoảng giữa có đường cái quan. Đổng Bình đang đuổi sát sau lưng Tống Giang thì bỗng phía sau có Khổng Minh, Khổng Lượng kêu lên rằng: "Không được hại chúa ta!" Vừa dứt lời thì thấy hai bên dãy nhà lá có tiếng thanh la cua rộn, rồi đôi bên cánh cửa đều mở tung ra. Đổng Bình thấy vậy toan quay ngựa chạy trở lại, thì ngựa dính phải dây móc ngã ngửa ra và vật Đổng Bình té xuống đất. Đoạn rồi bên tả có Nhất Trượng Thanh, Vương Nụy Hổ, bên hữu có Trương Thanh, Tôn Nhị Nương đồng xông ra mà bắt lấy Đổng Bình, lột cả giáp mũ, cướp cả thương ngựa rồi trói lại, rồi cho hai viên nữ tướng áp giải đến Tống Giang. Khi đó Tống Giang đang đứng ở dưới gốc cây, đang thấy chúng dông Đổng Bình đến, liền quát lui ra hai nữ tướng mà nói rằng: "Ta bảo mời tướng quân đến đây, ai cho phép các ngươi lại trói như vậy?" Hai nữ tướng nghe đều len lét dạ lui. Tống Giang xuống ngựa cởi trói cho Đổng Bình, rồi cởi áo cẩm bào mà đưa cho mặt và cúi đầu lạy tạ Đổng Bình để đáp lễ lại. Tống Giang nói: "Nếu tướng quân có lòng hạ cố thì xin ngài nhận chức chủ sơn trại cho. Tiểu tướng đã bị bắt tới đây, giọng chết cũng đáng, còn đâu dám nói đến làm chủ sơn trại. Trong sơn trại tôi hiện nay thiếu lương thực, nên định đến phủ Đông Bình để vay, chứ thật không có ý gì khác cả." Đổng Bình lại đáp rằng: "Trịnh Vạn Lý nguyên là một tay thầy đồ đi dạy trẻ, nay vớ được chức béo bở như vậy thì tránh sao cho khỏi hại dân. Nếu huynh trưởng có rộng lượng thì cho về, thì Đổng Bình này xin mở cửa thành mà thu lấy lương thảo đền ơn huynh trưởng." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền sai người mang ngựa mũ giáp ra trả lại cho Đổng Bình. Đổng Bình bèn đóng đai giáp lên ngựa đi trước Tống Giang, kéo quân mã cuốn cờ im trống theo sau. Khi tới cửa thành, Đổng Bình gọi quân sĩ mở cửa. Quân sĩ lấy lửa soi mặt rõ mặt Đổng Bình, bèn mở cửa bỏ đích kiều cho vào. Đổng Bình xông ngựa vào trước, chặt đứt khóa sắt ở cửa, rồi quân Tống Giang ầm ầm theo vào mà trong thành. Tống Giang liền truyền lệnh không được đốt nhà đốt cửa và không được giết hại lương dân. Đổng Bình vào tới thành, vội vàng chạy đến phủ Đường, giết chết hết cả nhà Trịnh Vạn Lý mà cướp lấy người con gái. Tống Giang lập tức sai vào nhà phá cửa lao để đón sự tiến, rồi mở kho tàng lấy các thứ tiền nông lương thực xếp hết lên xe, cho ba anh em nhà họ Nguyễn áp giải về Lương Sơn trước. Sử Tiến được thoát ngục ra, liền dẫn người đến nhà của Lý Thụy Lan, chém hết cả già lẫn trẻ, không chừa một ai. Tống Giang sai đem gia tư của Trịnh Thái Thú phân phát cho nhân dân và yết giấy hiểu dụ cho dân chúng được làm ăn. Quân sĩ đã chém được tham quan, còn dân sự thì không can chi nữa mà sợ. Hiểu dụ cho dân đâu đấy xong, Tống Giang kéo quân về trấn An Sơn, toàn để quay về Sơn Bạc. Mới hay, trên đời mạnh nhất đồng tâm, xoay trời chuyển đất ầm ầm như chơi. Xưa nay những bậc anh tài, mượn là liên lạc làm nơi sinh tồn, góp tài góp sức góp khôn, rồi ta chính cuộc vuông tròn khá chi. Ví chăng vây cánh phân ly, thì non nước ấy còn gì mà mong.